Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 4 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ và Nga ra sức củng cố thỏa thuận ngừng bắn cục bộ ở Syria. Nổ bom tự sát ở Iraq giết chết 17 người. Và Trung Quốc không cho hàng không mẫu hạm của Mỹ cập bến Hồng Kông.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Emily Yop tường trình về sự ra đời của ban nhạc toàn nữ đã phá vỡ sự rập khuôn theo mẫu ở bờ biển Nga. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong lúc thỏa thuận ngừng bắn Syria ký kết hồi tháng 2 có dấu hiệu đổ vỡ, Hoa Kỳ và Nga đã loan báo kế hoạch để củng cố những thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại tỉnh duyên hải Latakia và khu đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus. Các giới chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết thỏa thuận mới về việc ngừng chỉ các hoạt động thù địch tại hai khu vực này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào khuya thứ Sáu giờ Damascus. Một thông cáo của chính phủ Syria nói rằng cuộc hưu chiến bắt đầu sáng thứ Bảy và kéo dài 24 giờ ở Damascus và khu đông Ghouta. Một sự dàn xếp tương tự ở tỉnh Latakia sẽ kéo dài 72 giờ đồng hồ. Tính cho đến sáng ngày thứ Bảy, chưa có tin về những vụ giao tranh lớn trong vùng. Loan báo về thỏa thuận mới được đưa ra sau khi khoảng 230 người bị thiệt mạng trong những vụ giao tranh hồi tuần qua giữa chính phủ và phiến quân ở Aleppo, là thành phố đông dân nhất của Syria trước khi nội chiến bùng ra vào năm 2011. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 50 người tại một bệnh viện bị không kích hồi tối thứ Tư. Ngày hôm qua, hơn 80 tổ chức phi chính phủ quốc tế và Syria đã ký một thông cáo khẩn để đòi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp ứng thỉnh cầu của Liên Hiệp Quốc đòi chấm dứt vụ đổ máu. Tại Iraq, thì một kẻ nổ bom tự sát đã lái xe tới gần một đoàn người Hồi giáo Shia hành hương ở ngoại ô Baghdad rồi kích nổ quả bom, giết chết ít nhất 17 người và gây thương tích cho gần 40 người. Các giới chức cảnh sát tại hiện trường nói rằng vụ nổ bom nhắm vào những người hành hương đang đi vào đền thờ Qadimiyah, nhưng những giới chức khác thì nói rằng kiểu nổ bom nhắm tấn công một ngôi chợ lộ thiên ở gần đó. Hiện chưa rõ tin nào là chính xác. Chưa ai nhận trách nhiệm đối với vụ nổ bom ngày hôm nay, tuy nhiên nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với những vụ tấn công tương tự nhắm vào người Shia hành hương gần Baghdad. Đền Qadimiyah là nơi thờ Imam Musa al-Qadim, là một giáo sĩ thời thế kỷ thứ 8 và là giáo sĩ đứng hàng thứ 7 trong 12 giáo sĩ được người Hồi giáo Shia tôn thờ. Trong vài năm qua, cuộc hành hương ở đền thờ này đã thu hút hàng vạn người tới thủ đô của Iraq. Cuộc hành hương năm ngoái cũng bị quân khủng bố tấn công, gây tử vong cho ít nhất 13 người. Trong tháng vừa qua, thì hơn 40 thường dân đã bị giết hại trong những vụ nổ bom ở Baghdad.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trung Quốc đã quyết định không cho một tàu sân bay của Mỹ ghé cảng Hồng Kông. Ngũ giác đài hôm thứ Sáu nói rằng hàng không mẫu hạm USS Stennis và các tàu hộ tống đã bị giới hữu trách Trung Quốc không cho cập cảng. Lý do từ chối hiện chưa được rõ. Trung Quốc đã gửi một thông cáo cho hãng thông tấn Reuters, trong đó họ nói rằng những chuyến ghé thăm Hồng Kông của tàu bè và máy bay quân sự Mỹ luôn được phê chuẩn dựa trên cơ sở từng vụ một, dựa trên nguyên tắc chủ quyền và tình huống cụ thể. Tuy nhiên, việc này đã xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter, ghé thăm hàng không mẫu hạm Stennis hồi đầu tháng này ở Biển Đông, là nơi căng thẳng đang ở mức cao vì những vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều nước khác trong khu vực. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 tàu hải quân Mỹ không được cập bến Hồng Kông. Một chiến hạm khác của Mỹ là chiếc USS Blue Ridge hiện đang đậu tại cảng Hồng Kông. Hồ sơ tòa án được giải mật hôm thứ Sáu cho thấy một cựu nhân viên chính phủ Mỹ đã nhận tội du hành đến Trung Quốc để cung cấp cho chính phủ Trung Quốc những thông tin mật về công nghệ hạt nhân. Hồ sơ của tòa án liên bang cho thấy ông Chin Ning Kuei đã thú nhận ông được chính phủ Trung Quốc trả tiền để cung cấp thông tin hạt nhân khi ông còn là một viên quản lý của công ty điện lực Tennessee Valley do chính phủ làm chủ. Lệnh khởi tố từng được giữ bí mật trong hơn một năm qua truy tố ông Quay với một cáo trạng âm mưu tham gia trái phép vào việc phát triển vật liệu hạt nhân bên ngoài nước Mỹ và một cáo trạng âm mưu hành động như một gián điệp của chính phủ nước ngoài. Ông Quay, người gốc Đài Loan, bị truy tố cùng với một người quen biết lâu năm Su Chung Ho, là một kỹ sư hạt nhân người Mỹ gốc Trung Quốc. Chính phủ Mỹ tố cáo ông Hồ đã dụ ông Quay cung cấp cho chính phủ Trung Quốc những thông tin về công nghệ hạt nhân. Theo hồ sơ tòa án, thì ông Hồ và ông Quay quen nhau từ đầu thập niên 1990 và hồi tháng 12 năm ngoái, ông Hồ đã gửi cho ông Quay một chi phiếu hơn 15.000 đô la cho việc cung cấp thông tin cho chính phủ Trung Quốc vào năm 2013 và năm 2014. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5, tức 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trước sự chống đối kịch liệt của nhiều người biểu tình, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã phải thay đổi chương trình đi lại ở tiểu bang California trong lúc ông đến vận động tại tiểu bang miền Tây này. Hôm thứ Sáu, ông Trump và toán nhân viên an ninh đã phải bỏ xe để đi bộ dọc theo một rào chắn an ninh bằng xi măng sau khi những người biểu tình ngăn chặn con đường dẫn tới địa điểm tổ chức đại hội hàng năm của phân bộ California của đảng Cộng hòa ở mạng nam thành phố San Francisco. Những cuộc biểu tình đông đảo chống ông Trump đã diễn ra trong hai ngày qua tại California, là nơi có thể nắm giữ một vai trò rất quan trọng trong việc định đoạt ai là ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Hồi tối thứ Năm, nhiều người đã bị bắt khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở bên ngoài địa điểm meeting của ông Trump ở Nam California. Một chiếc xe cảnh sát bị đập vỡ cửa kính và một số người bị thương trước khi giới hữu trách kiểm soát được đám đông bên ngoài một hội trường ở quận Cam. Đối thủ hàng đầu của ông Trump là Thượng nghị sĩ Ted Cruz sẽ phát biểu tại một cuộc meeting gần San Francisco trong ngày hôm nay, giữa lúc ban vận động của ông huy động hàng ngàn tình nguyện viên ở tiểu bang này trước cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7 tháng 6. Thống đốc tiểu bang Ohio, ông John Kasich, người về hạng 3 trong cuộc chạy đua của phe Cộng hòa, đã nói chuyện với các đại biểu của đảng Cộng hòa hồi tối thứ Sáu. Nước Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm virus Zika do mũi lan truyền. Nạn nhân là một người đàn ông cao niên ở lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ. Puerto Rico là nơi có dịch Zika từ vài tháng nay, với hơn 10 người phải vào bệnh viện để chữa trị. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ báo cáo 683 ca nhiễm Zika kể từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 4. Những ca tử vong nơi người lớn vì virus Zika được xem là cực kỳ hiếm hoi. Việc phụ nữ mang thai nhiễm Zika được cho là có liên hệ với khuyết tật não bộ bẩm sinh và tử vong ở thai nhi và đã trở thành một mối quan tâm về y tế công cộng của nhiều nước trên thế giới. Nhân viên cứu hộ ở thủ đô Nairobi của Kenya đang ra sức tìm kiếm những người sống sót sau khi lũ lụt làm cho một tòa nhà 7 tầng bị sập, giết chết ít nhất 7 người. Giới hữu trách ngày hôm nay cho biết hơn 120 người đã được cứu và được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Hội Hồng Thập Tự Kenya cho biết những căn nhà ở gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sập cao ốc hồi tối thứ Sáu. Căn chung cư này nằm ở khu Huruma, là một khu lao động đông người. Lụt lội do mưa lớn gây ra và đất sạt lở tại nhiều nơi trong thành phố đã gây cản trở cho những hoạt động cứu hộ. Trước đó, trong ngày hôm qua, có 3 người tại một khu khác trong thành phố đã bị thiệt mạng sau khi nước lũ làm cho một bức tường bị sập. Hồi năm ngoái, Tổng thống Uhuru Kenyatta đã ra lệnh kiểm tra mọi cao ốc trong nước sau khi có 8 ngôi nhà bị sập, giết chết 15 người. Một bản báo cáo của Hội Kiến trúc sư Kenya ước tính là phân nửa những tòa nhà ở Nairobi không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng. Liên hiệp Phi Châu đã lên tiếng hoan nghênh việc thành lập tân chính phủ chuyển tiếp đoàn kết quốc gia ở Nam Sudan và họ gọi đó là một bước tích cực hướng tới hòa bình. Việc thành lập chính phủ chuyển tiếp là một phần của hòa ước ký kết hồi năm ngoái giữa Tổng thống Salva Kiir và cựu thủ lãnh phiến quân Riek Machar để chấm dứt cuộc xung đột đã giết chết hàng vạn người và làm cả triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông Eratus M. Wencha, Phó Chủ tịch Ủy hội Phi Châu, cho biết là các giới chức cấp cao của Liên hiệp này đang có mặt tại Juba để trợ giúp chính phủ mới của Nam Sudan. Tuy tân chính phủ đoàn kết đã được thành lập, nhưng căng thẳng vẫn tiếp tục ở mức cao tại một số vùng ở Nam Sudan. Dân chúng ở đây đã kêu gọi Liên hiệp Phi Châu, cộng đồng Đông Phi và cộng đồng quốc tế bảo đảm là chính phủ mới sẽ thực thi những biện pháp để giảm thiểu căng thẳng nhằm tránh xảy ra một đợt bạo động khác nữa. Tại Trung Đông, thì kết quả không chính thức của cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì cho thấy phe cải cách và những chính sách ôn hòa, đồng minh của Tổng thống Hassan Rouhani đã chiếm nhiều ghế hơn phe bảo thủ và có phần chắc sẽ nắm quyền kiểm soát quốc hội. Cử tri ở Iran đã bắt đầu bỏ phiếu vào ngày thứ Sáu để chọn đại biểu cho 68 ghế quốc hội mà không có người thắng dứt khoát trong vòng đầu phiếu thứ nhất hồi tháng 2. Trong vòng đầu phiếu thứ nhất, những chính sách ôn hòa đã giành được thắng lợi. Truyền thông nhà nước Iran cho biết trong số 68 ghế được bầu chọn lần này thì liên minh danh sách hy vọng thân ông Rouhani chiếm 33 ghế, trong khi phe bảo thủ chiếm 21 ghế và những ghế còn lại hiện vẫn chưa ngã ngũ. Kết quả chung cuộc theo dữ liệu sẽ được loan báo vào xế ngày hôm nay. Nếu được chính thức xác nhận thì kết quả này đánh dấu một sự chuyển đổi lớn trong nền chính trị Iran, là nơi mà phe bảo thủ đã chiếm thế đa số tại Quốc hội từ năm 2004.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Trở lại bản tin của chúng tôi, thưa quý vị, đối với 9 nữ nhạc sĩ trẻ đến từ bờ biển Nga, bước chân vào nền công nghiệp âm nhạc chủ yếu do nam giới chiếm lĩnh không phải là chuyện dễ. Nhưng nhóm nhạc của họ được đặt tên là Bella Mondo, giờ đây là một cái tên quen thuộc ở Abidjan và đồng thời rất hút vé ở nước ngoài. Mời quý vị cùng theo dõi tường trình của thông tín viên Emily Yop gửi về từ Abidjan do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Chín phụ nữ của nhóm nhạc Bella Mondo lại một lần nữa chinh phục được nhóm khán giả ở quán bar này ở Abidjan. Đây là địa điểm đầu tiên mời họ biểu diễn nhiều năm trước đây, và cho tới bây giờ, họ vẫn tới biểu diễn hàng tuần. Bella Mondo là một trong những nhóm nhạc toàn nữ ít ỏi ở bờ biển Nga. Tất cả bắt đầu vào năm 2007, khi một nhà sản xuất âm nhạc tới tìm gặp cô Priska Alu, lúc đó còn là một nhạc sinh.
Ông ấy nói với tôi rằng muốn thành lập một ban nhạc toàn nữ để thực hiện lời hứa mà ông đã hứa với người mẹ quá cố của ông. Ông ấy nói rằng mẹ ông luôn bảo ông ấy nên chú tâm tới những người phụ nữ làm âm nhạc nữa, chứ không chỉ có đàn ông.
Vì vậy, cô Alu đã thông báo khắp nơi rằng cô đang tìm kiếm thành viên tham gia vào ban nhạc và đăng quảng cáo trên các tờ báo địa phương.
Cha mẹ tôi đã phản đối ý tưởng này. Họ nói rằng họ không cho con gái họ đến trường để ra phố chơi đàn guitar. Việc con gái trở thành nhạc sĩ khiến nhiều người phải cau mày. Ở châu Phi, chỗ của phụ nữ thường hoặc là ở trong văn phòng hoặc là ở nhà. Đó là hình ảnh quen thuộc.
Phần lớn những cô gái mà cô Alu đã tuyển mộ được không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nhóm nhạc đã phải dành tới 4 năm tiếp sau đó để học cách chơi nhạc cụ. Có nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng còn 8 người vẫn sát cánh cùng cô Alu và ban nhạc nhờ đó đã ra đời. Không lâu sau đó, họ bắt đầu đi biểu diễn cùng nhau, chơi cả những ca khúc gốc của nhóm lẫn của người khác. Phong cách âm nhạc của họ có lẽ được mô tả rõ ràng nhất bằng tên gọi Variet, ban nhạc pha trộn một chút funk, chút reggae và nhạc pop. Tay guitar nữ Clotilde Blay nói rằng nhiều người đã không tin là ban nhạc sẽ tồn tại được lâu.
Nhiều người nói rằng phụ nữ không thể làm nên trò trống gì đâu, họ không thể hòa thuận với nhau, vì thế mà chúng tôi đã coi đó là một thách thức.
Một thách thức mà họ đã chinh phục được. Vào năm 2013, ban nhạc Bella Mondo ra album đầu tiên của họ, và qua nhiều năm, họ đã biểu diễn tại các gala, những bữa tối chính thức và trên các sân khấu ở châu Âu và Tây Phi. Gật gù theo điệu nhạc tại một buổi biểu diễn trực tiếp ở Abidjan là người sành âm nhạc Kader Nanema. anh nhớ lại lần đầu tiên xem nhóm Belamondo biểu diễn.
Lúc
đầu tôi rất ngạc nhiên. Một phụ nữ đi hát thì bạn nhìn thấy hàng ngày, nhưng cả một ban nhạc chỉ toàn phụ nữ chơi các nhạc cụ thì sao? Điều đó quả là phi thường. Tôi đã rất sửng sốt. Ban nhạc chơi rất hay và khả năng của những cô gái thì tuyệt đỉnh.
Cô Alu tin rằng ban nhạc Belamondo của cô đã truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác, đẩy xa thêm những rào cản xã hội.
Giờ đây khi tôi đi ra ngoài, tôi cảm thấy tự hào khi thấy những phụ nữ trẻ mang theo một cây guitar, một chiếc keyboard hay một cái trống, và tôi biết là chúng tôi đã có một vai trò trong việc tạo ra điều này. Chúng tôi đã truyền thêm mong muốn cho những phụ nữ khác làm được điều này, và việc đó khiến tôi rất tự hào.
Ban nhạc Belamondo đang chuẩn bị cho ra album thứ hai của mình.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có một sự xáo trộn trong nhiều vị trí của tuần này khi gương mặt mới lọt vào top 5 tuần trước đã thăng tiến nhanh chóng và đẩy nhiều vị trí xuống phía dưới. Hãy cùng khám phá những thay đổi đó. Trước hết là vị trí thứ 5, Jen Malik đã lùi một bậc với Pillow Talk. Đây là tuần thứ 3 Jen đứng trong top 5 sau khi trở lại với bản nhạc Alternative R&B này. Trong tuần đầu tiên ra mắt vào cuối tháng 1, bài hát giành ngay vị trí thống trị, nhưng sau đó đã dần tụt hạng và ra khỏi top 5. Tuy nhiên, Pillow Talk đã thống trị hơn 10 bảng xếp hạng trên thế giới, trong đó có quê nhà Anh Quốc của Jen. Sự thành công đang trở lại với Jen khi Pillow Talk vừa trở thành quán quân trên hạng mục những bài hát pop hay nhất trên sóng radio của Billboard. Sau hơn một năm tách khỏi nhóm nhạc One Direction, đây là bài hát đầu tay của Jen và cũng là bản hit số 1 đầu tiên của anh, kể từ những bản hit mà anh có chung khi còn là một thành viên của nhóm nhạc đang nổi danh này. Pillow Talk cũng đã trở thành bài hát bán chạy nhất trong album đầu tay vừa ra mắt của anh có tên Mind of Mine. Ca sĩ 23 tuổi đã luôn là ngôi sao kể từ khi anh tham gia nhóm nhạc tuổi teen One Direction, nhưng dường như sự nghiệp solo đang làm anh trở thành một ngôi sao lớn hơn trên bầu trời âm nhạc thế giới. Cũng lùi một bậc trong tuần này là Meghan Trainor với No. Bản nhạc pha trộn dance pop và R&B này là bài hát đầu tiên được giới thiệu từ album mới của cô có tên Thank You. Bài hát được sáng tác khi Meghan đang trong trạng thái bực bội và cô hình dung ra mình đang ở trong một câu lạc bộ đêm khi có một chàng trai đến tán tỉnh. Nhưng mọi phản ứng của cô là không. Và bài hát đã trở thành một thông điệp mạnh mẽ của những cô gái về sự độc lập của họ trong thế giới này. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. No, no, no. My name is no, my sign is no. No là bài hát thứ hai của Megan lọt vào top 5 kể từ khi bài hát đầu tay của cô All About That Bass đã từng thống trị bảng xếp hạng trong nhiều tuần vào mùa hè năm ngoái. Know và All About That Bass đều có một đặc điểm chung là cả hai bài hát đều là những tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ của phái nữ về sự tự tin và độc lập của họ. Và cả hai đều thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, Know thể hiện một xu hướng phong cách nhạc khác với All About That Bass và tất cả những sáng tác trước đó của Megan. Ricky Rick, nhà sản xuất âm nhạc cho Megan, nói Know là một sự giới thiệu hoàn hảo cho hành trình âm nhạc mới của cô. Nhóm nhạc Đan Mạch Lucas Graham cũng phải lùi một bậc trong tuần này sau 3 tuần liên tiếp trên vị trí Á quân với Seven Years. Đây là bản hit toàn cầu đầu tiên của nhóm nhạc 4 thành viên và nó đã đưa danh tiếng của họ vượt ra khỏi châu Âu. Mặc dù chưa trở thành và có lẽ không thể trở thành bài hát thống trị Billboard, nhưng Seven Years lại đang thống trị bảng xếp hạng 40 bài hát được yêu chuộng nhất của năm tính theo doanh thu từ tổng số lượng đĩa bán ra, nghe tải trực tuyến và kỹ thuật số. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Lucas Graham cũng đã lập kỷ lục ở Anh và Úc khi thống trị hai bảng xếp hạng này trong nhiều tuần liên tiếp. Với Seven Years, nhóm nhạc soul pop đã giành vị trí số 1 ở Anh trong 5 tuần liên tiếp từ tháng 2 tới tháng 3. Còn ở Úc, Lucas Graham có đến 7 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng của xứ sở Kangaroo. Và với những thành tích này, Lucas Graham đã phá vỡ kỷ lục của Aqua để trở thành nhóm nhạc Đan Mạch có chuỗi thống trị lâu nhất ở Anh và Úc. Barbie Girl của Aqua từng thống trị bảng xếp hạng của Anh và Dr. Jones của họ từng thống trị bảng xếp hạng của Úc. Riêng ở Úc, Lucas Graham đã đoạt đĩa bạch kim 2 lần với doanh thu hơn 140.000 bản. Nhảy 3 bậc để lên vị trí Á quân trong tuần này là Designer với Panda. Bản nhạc rap này đã tiến rất nhanh trên bảng xếp hạng trong mấy tuần qua. Panda ra mắt cách đây 8 tuần trên vị trí gần cuối bảng, nhưng dường như đà tiến của rapper người New York này không dừng lại ở vị trí số 2. Kể từ khi rapper danh tiếng Kanye West dùng Panda làm nền cho một bài hát mới của anh, danh tiếng của Designer không ngừng đi lên, và Panda giờ đây đã thống trị hạng mục những bài hát rap hay nhất của Billboard. Bản hip hop này đã có đến 150 triệu lượt nghe tải trực tuyến trên cả Spotify và YouTube. Và theo thống kê của Nielsen Music, Panda đã có doanh thu 416.000 bản được bán ra. Đây thực sự là một con số ấn tượng đối với một rapper tuổi teen với một bài hát đầu tay. Sydney Selby, tên thật của Designer, viết bản nhạc rap đầu tiên khi mới bắt đầu 9 tuổi, nhưng chỉ thực sự theo đuổi sự nghiệp một cách nghiêm túc 5 năm sau đó. Panda là bài hát thương mại đầu tiên của rapper 18 tuổi này. Còn với Rihanna, đây là tuần thứ 9 liên tiếp cô thống trị bảng xếp hạng với bản nhạc pop Jamaica đậm chất Tây Ấn, Work. Thành tích này giúp nâng tổng số tuần đứng trên vị trí số 1 của Billboard trong sự nghiệp ca hát của cô cho tới lúc này là 61 tuần. Tuy nhiên, cô còn đang kém xa Mariah Carey, người đang dẫn đầu với 79 tuần. Work là bài hát đầu tiên Rihanna tung ra từ album studio thứ 8 của cô có tên Anti. Đây là bài hát mà Rihanna sẽ trình diễn ở Las Vegas vào cuối tuần này cho tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho Anti. Chặng lưu diễn Bắc Mỹ của Rihanna đã rất thành công cho tới lúc này. Tất cả các show diễn ở Bắc Mỹ của cô đều bán hết vé. Nhưng ngoài sự nghiệp ca hát, Rihanna còn bận bịu với việc kinh doanh khi cô có riêng dòng thời trang và mỹ phẩm. Vì vậy, nếu sự nghiệp âm nhạc của cô có lùn bại, cô vẫn có cái để kiếm tiền. Thật là một cô ca sĩ vừa xinh đẹp, hát hay lại biết kinh doanh phải không các bạn? Và đó là những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tuần này. Ai sẽ là người thống trị bảng xếp hạng tuần tới? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trong lúc thỏa thuận ngừng bắn Syria ký kết hồi tháng 2 có dấu hiệu bị đổ vỡ, Hoa Kỳ và Nga loan báo những kế hoạch để củng cố các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại tỉnh duyên hải Latakia và khu đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus. Các giới chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết thỏa thuận mới về việc ngừng chỉ các hoạt động thù địch tại hai khu vực này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào khuya thứ Sáu giờ Damascus. Loan báo về thỏa thuận mới được đưa ra sau khi khoảng 230 người bị thiệt mạng trong những vụ giao tranh hồi tuần qua giữa chính phủ và phiến quân ở Aleppo, là thành phố đông dân nhất của Syria trước khi cuộc nội chiến bùng ra vào năm 2011. Một kẻ nổ bom tự sát lái xe tới gần một đoàn người Hồi giáo Shia hành hương ở ngoài ô Baghdad rồi kích nổ quả bom, giết chết ít nhất 17 người và gây thương tích cho gần 40 người. Các chiến sĩ cảnh sát Iraq tại hiện trường nói rằng vụ nổ nhắm vào những người hành hương đang đi vào đền thờ Qadimiyah. Nhưng những giới chức khác nói rằng kẻ nổ bom nhắm tấn công một ngôi chợ lộ thiên ở gần đó. Hiện chưa rõ tin nào là chính xác. Kết quả không chính thức của cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì ở Iran cho thấy phe cải cách và những chính sách ôn hòa đồng minh của Tổng thống Hassan Rouhani đã chiếm được nhiều ghế hơn phe bảo thủ và có phần chắc sẽ nắm quyền kiểm soát quốc hội. Cử tri Iran đã bắt đầu bỏ phiếu vào ngày thứ Sáu để chọn đại biểu cho 68 ghế quốc hội mà không có người thắng dứt khoát trong vòng đầu phiếu thứ nhất hồi tháng 2. Trong vòng đầu phiếu thứ nhất, những chính khách ôn hòa đã giành được thắng lợi. Trung Quốc đã quyết định không cho một tàu sân bay của Mỹ ghé cảng Hồng Kông. Ngũ giáo đài hôm thứ Sáu nói rằng hàng không mẫu hạm USS Stennis và các tàu hộ tống đã bị giới hữu trách Trung Quốc không cho phép cập cảng. Lý do từ chối hiện chưa được rõ, nhưng việc này xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Ashton Carter ghé thăm hàng không mẫu hạm Stennis hồi đầu tháng này tại Biển Đông, là nơi căng thẳng đang ở mức cao vì những vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều nước khác trong khu vực. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 tàu hải quân của Mỹ không được phép cập bến Hồng Kông. Nước Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm virus Zika do mũi lan truyền. Nạn nhân là một người đàn ông cao niên ở lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ báo cáo 683 ca nhiễm Zika kể từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 4. Nhân viên cứu hộ ở thủ đô Nairobi của Kenya đang ra sức tìm kiếm những người sống sót sau khi lũ lụt làm cho một tòa nhà 7 tầng bị sập, giết chết ít nhất 7 người. Giới hữu trách ngày hôm nay cho biết hơn 120 người đã được cứu và được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Hội Hồng Thập Tự Kenya cho biết những căn nhà gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sập cao ốc hồi tối thứ Sáu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoàng Long và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.